nhiều hay ít thưa đại chúng? Mà có tính được không? Có một nhà toán học nào tính được không? Thì mỗi một hột bụi mà về sau đó là một kiếp, thì từ ta thành Phật đến nay lại lâu hơn số đó trăm ngàn muôn ức na do tha a tăng kỳ kiếp. Mình mới thấy mấy cái ông Ấn Độ người ta tính vui quá ha. Chỉ có tính như vậy nó mới ra khỏi sự suy nghĩ của mình thôi, chứ còn không thì mình đem cái bàn tính qua đây mình ngồi mình tính mất rồi. Nói như vậy để nói cái gì? Để nói rằng cái hữu vi với cái vô vi không dính tới nhau. Cái Phật Pháp thân này là cái không thể đem cái tính biết của hữu vi mà đo lường gì. Vì vậy nếu mình có tu hành tinh tấn, dù có qua ba vô số kiếp, qua các địa vị, thì so với cái người mà ngay đó chứng được, nó như nhau. Là tại vì cái chỗ chứng đó nó không dính gì tới cái hữu vi bên này hết, và tất cả những việc làm của mình đều là việc làm trong mộng. Nói lại điều này để làm gì? Để phá cái bệnh của mình là nghĩ rằng tu là sẽ thành. Làm cho mình nhớ lại cái chuyện mà mài gạch thành gương, thành gương phải không? Ngồi thiền mong thành Phật, nấu cát muốn thành cơm. Ngày hôm nay tất cả chúng ta đều đang rớt trong bệnh này, là đem cái vọng tâm để tu cho thành cái vô tâm. Đại chúng thấy giống ghê không? Mà ngày nào mình cũng đem cái vọng tâm ra mà tu hết. Mỗi sáng cô thấy cũng có người lại Phật, sau khi ngồi thiền mỗi chiều sau giờ tụng kinh cũng có người lại Phật. Là đem cái gì để mà tha thiết cầu Phật? Có phải là đem cái tâm suy nghĩ của mình cầu không? Đó, thì đem cái món đó để cầu cái không hình tướng, thì giống y như là mình bỏ mấy cục đá cục gạch vô nồi cái mình nấu, rồi mình ngồi chờ cho tới bao giờ nó thành cơm. Thưa đại chúng, chắc mình có nấu hết cái kho củi của mình thì mấy cục đá nó cũng không thành cơm được. Vậy mà có phải đó là công việc mình đang làm hay không? Thì chúng ta mới hiểu vì sao Ngài cứ nhắc đi nhắc lại cái chuyện này. Dù tinh tấn tu hành bao nhiêu đi nữa, xem lại công dụng nhiều kiếp thảy đều là việc làm trong mộng. Ghê quá ha. Rồi Ngài nói tiếp nè: cho nên Như Lai nói, ta đối với A Nậu Bồ Đề, tức là vô thượng chánh giác, thật không có sợ đắc. Ngài tu như vậy đó mà tới hồi thành Phật, Ngài nói không có sợ đắc. Nếu có sở đắc thì Đức Phật Nhiên Đăng ắt không thọ ký cho ta. Nhưng mà ngày hôm nay mình tu thì mình có mong được không? Khi nào mình cũng chúc là mong cho huynh sớm đắc đạo, rồi mình cũng thầm chúc cho chính mình tu mau đi cho đắc đạo. Mình vẫn mong được đắc đạo thì hóa ra nó chật với điều chư Phật chư Tổ nói hết cả. Thì như vậy bây giờ là sao hết? Vậy là mình tu trật đường rầy rồi, bây giờ phải chỉnh lại hay là tiếp tục tu? Nếu chỉnh thì mình có đem cái vọng tâm này để tu nữa không? Thì mình sẽ nói là chắc không dám. Nhưng mà nếu không lấy cái vọng tâm để tu thì lấy cái gì để tu? Đó mới là vấn đề, phải không? Tại vì mình lâu nay mình xài có một món là cái tâm tưởng của mình, rồi bây giờ không đem nó ra để mà tu hành thì lấy cái gì tu? Bây giờ đâu chỗ này ai thử nói? Tại vì đây không phải là cái việc lặp lại lời của Ngài như vậy, mà cái việc là mỗi một người xoay lại với mình. Bây giờ trong các huynh đệ ai nói chỗ này là nếu dùng vọng tâm để tu thì trong đây nói là thật? Bây giờ nếu mà mình lâu nay mình chỉ có làm ăn với vọng tâm hả, thì bây giờ không lấy nó để mà tu thì lấy cái gì tu? Chắc là ai cũng biết mà rất là khiêm nhường cho nên không nói. Có lẽ là vậy, thì chúng ta sẽ lấy cái mà gọi là đêm đêm ôm Phật ngủ, sáng sáng cùng Phật dậy, đứng ngồi thải theo nhau như là hình với bóng, lấy cái đó mà tu. Lấy cái thấy biết có sẵn hằng theo nhau như hình với bóng mà tu, hoàn toàn không khởi tâm động niệm. Nếu công phu được như vậy thì đó mới thật là có cái công phu đúng đắn. Lại nói pháp ấy bình đẳng, không có cao thấp, ấy gọi là bồ đề. Cái pháp này bình đẳng, tức là cái tâm ấy không có cao thấp. Chỗ này là chỗ tâm thể bản nguyên thanh tịnh, nó bình đẳng nơi mọi người. Tức tâm bản nguyên thanh tịnh này, chúng sanh, chư Phật, núi sông, thế giới, có tướng, không tướng, khắp cả mười phương thế giới, tất cả đều bình đẳng, không có tướng ta và kia. Đây Ngài xác định lại một lần nữa, cái tâm này nó bình đẳng và nó khắp cả mười phương thế giới. Tâm bản nguyên thanh tịnh này thường tự tròn sáng, soi khắp mà người đời không ngộ. Chỉ nhìn thấy, cái thấy nghe hiểu biết làm tâm, bị cái thấy nghe hiểu biết che đậy, sở dĩ không thấy được bản thể tinh minh. Ở chỗ này ấy, mình cứ nghe nói lặp lại hoài là cái tâm bản nguyên thanh tịnh tròn sáng, nhưng mà chính mình không có với tới nó được. Thật là tức cái mình, phải không? Cho nên ở trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật Ngài cụ thể cho mình thấy, Ngài mới chỉ ra hai thứ cội gốc. Và Ngài nói nếu tu tập sai lầm cũng như nấu cát mà muốn thành cơm. Thì hai thứ cội gốc Phật dạy trong kinh Lăng Nghiêm, thứ nhất là cái cội gốc sanh tử, thứ hai là cái cội gốc bồ đề niết bàn. Cội gốc sanh tử là chúng sanh dùng cái tâm phan duyên làm tự tánh, đó là cội gốc sanh tử. Và mình thấy cả ngày mình đang xài cái tâm phan duyên này. Phan duyên có nghĩa là theo duyên mà sanh khởi. Mình xài cái này và mình nhận cái này làm mình. Đại chúng công nhận không? Mình nhận cái thân này làm mình, và mình nhận cái tâm mà thấy đâu thì biết đó, thấy đâu thì tính toán suy nghĩ rất là lăng lẹ nhạy bén, mình cho nó là cái tâm của mình. Chỗ này là chỗ Phật nói là cội gốc sanh tử. Thì chúng ta có ở trong đây không á? Thành ra điểm rất là đúng cái bệnh của mình. Thì xong rồi Phật mới chỉ thứ hai là cái tâm thể bản lai thanh tịnh bồ đề niết bàn. Cái này nó sanh ra các duyên, lại bị các duyên bỏ sót. Và ví dụ như đại chúng nhìn lên cái bình bông, thấy có hoa vàng, có hoa tím, và cắm rất là điệu, có kiểu đàng hoàng. Thì khi mà vừa nhìn như vậy, đại chúng thấy cái bình bông này đẹp không? Nếu mà trả lời một cái thì gọi là theo duyên. Và cái khi mà mình theo cái duyên như vậy, tức là mình đã bỏ quên cái thấy biết gốc của mình, cho nên mình bị dính vào đây. Rồi trên này mới khởi phân biệt đẹp xấu vân vân, và biết đây là một bình bông cắm có nghệ thuật hoặc là không có nghệ thuật vân vân. Thì khi mà mình mắc chạy theo cái này, giống như là cái đèn phai ra thì ở trong này nó tối, cho nên gọi là bị duyên bỏ sót. Thì chỗ này là cái chỗ mà cái gốc làm cho mình không được bồ đề niết bàn, gọi là bị cái thấy nghe hiểu biết che đậy. Là ngay thấy nghe hiểu biết thì đúng, nhưng mà lại bị nó che đậy, là tại vì mình chạy theo nó, cho nên nó làm mình quên mất cái gốc ở bên trong. Vì vậy sở dĩ đó cho nên không thấy được bản thể tinh minh. Chỉ nên thẳng đó vô tâm thì bản thể tự hiện, như vầng mặt trời lên trên hư không, soi sáng khắp mười phương, không có chướng ngại. Ngài lại nói cái điều mà trước đến nay đã chỉ, là cứ thẳng đó vô tâm thì bản thể tự hiện. Cái chữ thẳng đó này nó khó ở cái chỗ là thế này này, là phải xuyên suốt được cái duyên để không dính kẹt nó.